Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo Trồng Một Đời Sống Kết Quả Hơn. Và bài học hôm nay có tên là Chìa Khóa Cho Cấp Độ Tiếp Theo. Galati chương 6 câu số 7 đến câu số 9, Kinh Thánh nói rằng: Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Bây giờ tôi muốn chúng ta quay trở lại câu 7 và xem Chúa muốn nói với chúng ta điều gì hôm nay. Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Tôi muốn anh chị em chú ý đến các thì ở đây. Câu này nói rằng ai gieo giống gì? Hãy chú ý đến phần tiếp theo, sẽ gặt. Đó là thì gì ạ? Đó là thì tương lai. Câu này đang cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình, đúng không ạ? Có bao nhiêu người trong số anh chị em muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình ạ? Tôi muốn biết điều đó. Có người nói, được cảnh báo trước là được chuẩn bị trước. Được cảnh báo trước nghĩa là có thể chuẩn bị trước. Anh chị em có thể chuẩn bị cho chính mình. Anh chị em có thể chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Câu này cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình, phải không ạ? Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì. Vì ai gieo giống gì? Đó là thì hiện tại, sẽ gặt, đó là thì tương lai. Nên hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chìa khóa để bước lên cấp độ tiếp theo. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn bước lên cấp độ tiếp theo trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống mình ạ? Trong các mối quan hệ, trong sức khỏe, trong tài chính, trong sự tự tin, bao nhiêu người trong số anh chị em muốn bước lên cấp độ tiếp theo? Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng tôi muốn bước lên cấp độ tiếp theo. Tôi không muốn dậm chân tại chỗ. Và chìa khóa để bước lên cấp độ tiếp theo chính là cấp độ hiện tại. Anh chị em có nghe điều tôi vừa nói không ạ? Chìa khóa để bước lên cấp độ tiếp theo chính là cấp độ hiện tại. Hãy xem lại câu này một lần nữa. Đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì? Đó là thì hiện tại. Đó là cấp độ hiện tại. Sẽ gặt giống ấy. Chìa khóa để bước lên cấp độ tiếp theo chính là những gì anh chị em làm ở cấp độ hiện tại. Chìa khóa không phải là cầu nguyện để bước lên cấp độ tiếp theo. Anh chị em có nghe tôi nói không? Không phải kiểu, Chúa ơi, xin đưa con lên cấp độ tiếp theo. Chúa ơi, xin đưa con lên đó. Không, đừng để mình bị lừa dối. Đây là cách mọi việc diễn ra. Bất cứ điều gì anh chị em gieo ở cấp độ hiện tại, anh chị em sẽ gặt ở cấp độ tiếp theo. Nhưng nếu anh chị em không gieo gì ở cấp độ hiện tại, thì đừng mong sẽ gặp gì đó ở cấp độ tiếp theo. Có phải đó là điều mà Chúa nói không ạ? Chúa đang nói về tương lai của chúng ta ngay tại đây. Ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Và hôm nay tôi muốn nói chuyện với anh chị em về vấn đề này từ 4 góc nhìn khác nhau. Góc nhìn thứ nhất, gieo hôm nay, gặt ngày mai. Truyền đạo chương số 11 từ câu 1 nói rằng, hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được. Hãy chia phần của con cho 7 hoặc 8 người, vì con không biết tai họa nào sẽ xảy ra trên đất. Hãy để ý những gì ông ấy nói. Ông ấy nói, anh chị em không biết điều gì sẽ xảy ra vào năm tới hoặc là tháng tới. Có thể anh chị em nghĩ mình biết, nhưng thực ra anh chị em không biết. Và bởi vì anh chị em không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nên trong hiện tại, anh chị em cần phải rải bánh xuống nước. Anh chị em đã bao giờ ra bãi biển, lấy một cái que hay là thứ gì đó ném ra biển, và sau một thời gian sóng biển sẽ đánh nó trở lại chưa? Anh chị em ném nó ra ngoài, nhưng mà rồi nó sẽ quay trở lại phải không ạ? Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà anh chị em lấy những miếng bánh to và ném chúng ra ngoài ạ? Sóng sẽ đánh chúng trở lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh chị em cứ tiếp tục ném từng ổ bánh một như vậy? Cuối cùng, những con sóng sẽ mang thứ gì đó trở lại đúng không? Nên Chúa đang cố nói với chúng ta rằng hãy bắt đầu ném bánh của con ngay hôm nay vì con không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Câu số 2 nói rằng hãy chia phần của con cho 7 hoặc 8 người. Điều đó có thể mang nhiều ý nghĩa. Có thể là này, hãy chia cho 7 người, nhưng sau đó này, hãy cho thêm một chút nữa, thêm một người nữa đi. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em không biết điều gì sẽ xảy ra. Điều đó cũng có thể có nghĩa là hãy đa dạng hóa, đừng chỉ giúp đỡ một người. Này, hãy giúp đỡ nhiều người hơn, bởi vì nếu anh chị em giúp 7 người, anh chị em sẽ giúp được 8 người. Vậy nếu sau này anh chị em gặp khó khăn thì sao? Sẽ có những người đến giúp đỡ anh chị em, bởi vì anh chị em đã cho họ trước đó rồi. Nên ở đây có sự cho và nhận. Và Kinh Thánh nói rằng đừng đợi đến khi cần mới gieo. Hãy gieo hôm nay để gặt ngày mai. Bây giờ hãy xem câu thứ 3 của sách Truyền Đạo chương số 11. Khi mây đầy nước thì mưa tuôn xuống đất. Khi một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, cây ngã bên nào thì nằm luôn bên đó. Đây là một câu kinh thánh tuyệt vời, phải không ạ? Anh chị em nghĩ, ồ, kinh thánh thật là khôn ngoan, cái ngã bên nào thì nằm luôn bên đó. Và anh chị em nghĩ, ông ấy đang nói về điều gì vậy? Tại sao họ lại đưa điều này vào kinh thánh? Điều ông ấy muốn nói là có những điều xấu sẽ đến, sẽ có những chuyện này, chuyện kia xảy ra với mọi người. Chỉ vì anh chị em được cứu, chỉ vì anh chị em đã dâng đời mình cho Chúa Giê-xu, điều đó không có nghĩa là những điều xấu không xảy ra. Sẽ có những chuyện xảy ra. Điều ông ấy muốn nói là anh chị em không biết điều gì sẽ đến hay khi nào nó sẽ đến, nhưng hãy biết rằng khi mây đầy nước thì trời sẽ mưa. Chuyện này, chuyện kia sẽ xảy ra. Anh chị em không biết cây sẽ đổ về hướng bắc hay hướng nam, nhưng dù nó đổ về hướng nào, nó vẫn ở đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng một cái cây lớn rất khó di chuyển ạ? Vậy ông ấy đang nói gì ở đây? Ông ấy vẫn đang nói về việc gieo và gặt. Ông ấy nói, đừng chờ đợi vì anh chị em không biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể anh chị em sẽ gặp phải một chướng ngại vật trên đường đi. Anh chị em có thể đã đi qua được lối đi đó nếu anh chị em đi vào ngày hôm qua. Nhưng vì anh chị em đã chờ đợi đến hôm nay nên giờ cơ hội đó đã không còn nữa. Nên nếu anh chị em có cơ hội, hãy nắm bắt chúng. Nếu anh chị em có thể gieo, hãy gieo hôm nay. Đừng chờ đến ngày mai. Đừng trì hoãn. Hãy chú ý đến câu tiếp theo, câu số 4. Người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo. Còn người cứ đứng trong mây thì sẽ không gặt. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là một số người đang chờ đợi những điều kiện hoàn hảo, kiểu là, ồ, tôi cho rằng ngay lúc này hơi khó khăn, tôi có thể làm điều đó, nhưng mà sẽ hơi khó, nên tôi nghĩ là tôi sẽ chờ. Anh đang chờ đợi điều gì? Trông có vẻ như là trời đang có gió, có vẻ như là có điều gì đó, một cơn bão có thể sẽ ập đến, nên tôi sẽ chờ đợi và đảm bảo rằng cơn bão sẽ không ập đến. Ông ấy nói, nếu anh chị em quan sát gió, nếu anh chị em chú ý đến hoàn cảnh, nếu anh chị em chờ đợi cho đến khi mọi thứ hoàn hảo mới làm, mới gieo, mới thả bánh xuống nước, thì anh chị em sẽ không gieo, và bởi đó anh chị em sẽ không gặt. Anh chị em đáng lẽ đã có được một mùa gặt cho mình, nhưng anh chị em sẽ không có được nó. Tôi sẽ nói về việc gặt sau, nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là đừng chờ đợi điều kiện hoàn hảo rồi thì mới làm. Khi Chúa nói với lòng của anh chị em rằng anh chị em phải làm điều gì đó, thì hãy bắt tay vào và làm ngay, vì bây giờ là thời thuận tiện và anh chị em không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Câu số 5 nói rằng, con không biết đường gió thổi, cũng chẳng biết bào thai hình thành trong bụng mẹ thế nào. Cũng vậy, con không sao biết được công việc của Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng muôn vật. Sáng sớm, hãy đi gieo giống, chiều đến cũng đừng nghỉ tay, vì con đâu có biết lần gieo nào thành công, lần gieo buổi sáng hay buổi chiều, hoặc là cả hai đều mọc tốt như nhau. Nói cách khác, anh chị em không biết hết ý định của Đức Chúa Trời, và anh chị em không biết mọi điều sắp xảy ra. Vậy nên khi có cơ hội gieo, và Chúa đang phán bảo anh chị em làm điều đó, thì bây giờ chính là thời điểm để làm điều đó. Hãy nắm bắt cơ hội, hãy nắm bắt khoảnh khắc. Vậy nên nguyên tắc số 1 là anh chị em phải gieo hôm nay để có thể gặt vào ngày mai. Góc nhìn thứ hai, đó là tận dụng tối đa những gì anh chị em có. Tôi đang nói với anh chị em về chìa khóa để tiến lên cấp độ tiếp theo, và chìa khóa đó chính là cấp độ hiện tại. Cấp độ hiện tại chính là vị trí hiện tại của anh chị em. Hãy tận dụng tối đa những gì anh chị em đang có. Hãy xem Matthew chương số 25. Bao nhiêu người trong số anh chị em còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn này khi Chúa Giê-xu nói, Vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Người này được 5 ta lân, người kia được 2 ta lân, người khác nữa được 1 ta lân. Sau một thời gian, người đó trở về để xem những người đầy tớ kia đã sử dụng số tiền ông giao cho như thế nào. Trong Matthew chương 25 câu 20, Kinh Thánh nói rằng, người đã nhận 5 ta lân đến, đem thêm 5 ta lân nữa và nói, Thưa chủ đã giao cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi thêm được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy, hỡi kẻ tham lam, ta đã chẳng cho ngươi 5 ta lân rồi sao? Ngươi phải có thêm 5 ta lân nữa, phải không? Ngươi phải có thêm nữa. Anh chị em có bao giờ nhận thấy Chúa Giê-xu không phải là người chủ như vậy không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng ông chủ mà Chúa Giê-xu đang nói đến ở đây chính là Ngài. Ngài là người đã đến và giao phó mọi việc cho chúng ta, rồi đi đến một xứ sở xa xôi và Ngài sẽ trở lại. Nên ông chủ đó chính là Chúa Giê-xu, phải không ạ? Hãy lắng nghe những gì Ngài nói. Ngài không nói hỡi kẻ tham lam, ta đã cho ngươi 5 ta lân, tại sao ngươi lại có thêm? Không, Ngài nói, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào, chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Anh chị em phải hiểu điều này. Ngài nói, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Được lắm, ta đã ban cho ngươi một vài điều và ngươi đã trung tín ở một số ít đó, nên giờ ta lập ngươi cai trị thêm nhiều. Rất là nhiều người cầu nguyện, Chúa ơi, xin cho con cai trị thêm nhiều. Chúa ơi, xin đưa con lên cấp độ tiếp theo. Và Chúa nói, ta sẽ không làm điều đó bởi vì ngươi đã không trung tín với những gì ta đã ban cho ngươi.
Nhưng mà chuyện này đâu có gì to tát đâu. Chúa ơi, nếu mà Ngài nâng con lên cấp độ hiện tại đó, thì con sẽ tiến lên, con sẽ trung tín ở đó. Chúa ơi, bởi vì lúc đó thì mọi người sẽ nhìn con, lúc đó con sẽ được yêu mến hơn.
Đó có thể là một vị trí, một danh hiệu, đó có thể là có thêm tiền hay là bất cứ điều gì anh chị em nghĩ đến. Anh chị em nói, Chúa ơi, rồi con sẽ trung tín với điều đó. Nếu mà Chúa ban cho con nhiều hơn, con sẽ nộp phần 10. Và Chúa nói, này con không nộp phần 10. Khi số phần 10 của con chỉ là 100 đô, thì làm sao mà con có thể nộp phần 10 khi số phần 10 của con là 100.000 đô? Nên Chúa nói, này, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Chìa khóa để tiến lên cấp độ tiếp theo chính là cấp độ hiện tại. Anh chị em đang làm gì với những gì Chúa đã ban cho anh chị em bây giờ? Anh chị em có đang lắng nghe tôi không ạ? Anh chị em đang làm gì với những gì Chúa đã ban cho anh chị em ngay lúc này? Hãy xem, Chúa đã ban cho người đầy tớ đó một ít và ông ấy đã trung tín trong số đó. Nên Chúa Giê-xu nói, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Điều tương tự cũng xảy ra với người có 2 talân. Người ấy trở lại và thưa, Chúa ơi, Chúa đã ban cho con 2 talân, con đã làm lợi thêm được 2 talân nữa. Và Ngài nói với người ấy chính xác điều mà Ngài đã nói với người có 5 talân. Ngài nói, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngài không nói, người kia đã được thêm 5 talân, còn ngươi chỉ được 2 talân. Không, người này đã kiếm được gấp đôi, giống như người có 5 talân đã kiếm được gấp đôi. Ngài nói, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều, hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Nhưng điều gì đã xảy ra với người thứ ba? Anh ta đến và thưa, chủ ơi, chủ đã ban cho con 1 nén bạc, và con biết chủ là người khó tính. Có bao nhiêu người trong số anh chị em nghĩ rằng Chúa là đấng khó tính ? Ông nói, thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo. Nhưng điều đó không đúng, chẳng phải Chúa Giê-xu đã gieo, tức là đã ban cho họ những nén bạc đó sao? Ngài đã làm điều đó, Ngài không gặt chỗ, Ngài không gieo. Ngài đã gieo tiền cho họ, Ngài đã gieo hạt giống. Vậy mà ông ấy nói, thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra. Nên tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Chúa Giê-xu đã nói gì ? Có phải là, ồ, ta mừng vì ngươi vẫn còn giữ số tiền đó, ta mừng vì ngươi đã không đánh mất nó. Không, Ngài đã nói gì ? Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia. Để tôi nói với anh chị em điều này, Chúa muốn thu hoạch mùa gặt của Ngài, và Chúa không muốn một đổi một. Có người đến gặp tôi và nói, Mục sư ơi, tôi có một khoản đầu tư rất là tuyệt vời dành cho ông. Tôi nhìn vào kế hoạch đó, tất cả đều hợp lý, chỉ trừ một điều. Mục sư ơi, nếu ông bỏ 10.000 đô la vào đây, trong 6 tháng, tôi sẽ trả lại cho ông 10.000 đô la. Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi không muốn nhận lại cùng một số tiền mà tôi đã bỏ vào. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn nhận lại cùng một số tiền mình đã đầu tư như vậy ? Không ai muốn nhận lại cùng một số tiền như vậy cả. Chúa cũng không muốn nhận lại cùng một số tiền như vậy. Chúa Giê-xu nói, ta không muốn nhận lại cùng một số tiền như vậy. Ta muốn gieo và thu lại nhiều hơn. Điều Chúa Giê-xu nói, đó là ta đã ban cho các con điều gì? Các con đang làm gì với điều đó? Nó có tốt hơn, lớn hơn và nhiều hơn không? Nó có kết quả nhiều hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời và cho con cái của ta hơn so với khi ta ban cho các con không? Hay nó vẫn ở mức cũ, thậm chí suy yếu, thậm chí không còn nhiều như lúc ta ban cho các con? Vậy chuyện gì đã xảy ra với người đầy tớ này ? Chủ nói, vậy hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có bao nhiêu ? 10 talân. Anh chị em có thể nghĩ, Chúa ơi, đừng cho người kia bởi vì anh ta đã có 10 talân rồi. Sao Chúa không cho người có 4 talân? Mình phải công bằng chứ. Để tôi nói cho anh chị em biết, Chúa không chơi trò công bằng. Đây không phải là chủ nghĩa xã hội. Anh chị em cần nắm bắt được điều này trong vương quốc của Chúa. Chúa tìm kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư của Ngài,
Chúa sẽ ban phước và ban ơn cho những người làm lợi tốt với những gì Ngài ban cho, những người nhận được những gì Ngài đã ban cho và trung tín với chúng. Và Chúa nói, anh kia, anh đã làm lợi ra được 5 talân, ta sẽ ban cho anh phần của người này. Tại sao ạ? Bởi vì anh ta có thể hoạt động ở cấp độ cao hơn. Anh chị em nghĩ, nhưng mà anh chàng có 4 talân cũng làm lợi ra được gấp đôi mà. Đúng, nhưng mà Ngài nói, nếu anh chàng này đã ở cấp độ 5, thì ta sẽ ban cho anh ta. Có người nói, nhưng mà điều đó không công bằng. Nhưng mà đó là cách mọi việc diễn ra, ai có sẽ được cho thêm. Chẳng phải Kinh Thánh đã nói như vậy sao? Chúa nói, ta phán xét các con dựa trên những gì các con đang làm với những gì ta đã ban cho các con. Và nếu các con không quản lý tốt những gì ta đã ban cho, thì tại sao ta lại ban thêm cho các con? Không, đó không phải là cách mọi việc diễn ra. Chúa không đáp ứng nhu cầu, Ngài đáp ứng đức tin và Ngài đáp ứng sự trung tín. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều, hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Trong Luca 16 câu số 10, Chúa Giêsu nói rằng, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Tôi đã từng nghe người ta nói, hiện tại tôi không nộp tất cả những gì phải nộp, nhưng mà đó là vì tôi không có nhiều, khi nào Chúa ban phước cho tôi thì tôi sẽ trung tín trong việc dâng hiến đó. Nhưng đó không phải là điều mà Chúa Giêsu đã nói. Chúa Giêsu nói rằng, nếu anh chị em không trung tín trong việc nhỏ, thì anh chị em sẽ không trung tín trong việc lớn. Nếu anh chị em thỏa hiệp bây giờ, anh chị em sẽ thỏa hiệp ở cấp độ tiếp theo. Đó là lý do tại sao Ngài không muốn đưa anh chị em lên cấp độ tiếp theo, bởi vì những thỏa hiệp sẽ ngày càng lớn hơn, vì nó xuất phát từ cùng một tấm lòng. Tôi biết những điều này có thể khiến anh chị em cảm thấy không thoải mái, nhưng đây là điều mà chúng ta cần nghe. Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng tôi muốn nghe sự thật có thể đưa tôi lên cấp độ tiếp theo. Tôi muốn tôn vinh Chúa, tôi muốn cuộc đời của mình là một lời chứng, tôi muốn có thể ảnh hưởng đến mọi người bằng cuộc đời của mình. Và tôi không thể làm được những điều đó nếu như tôi không bước lên cấp độ tiếp theo. Vậy tôi phải làm gì ạ? Tôi phải thay đổi những gì mình đang làm ở cấp độ hiện tại để có thể bước lên cấp độ tiếp theo, để Chúa có thể tin tưởng tôi. Đôi khi chúng ta nói, tôi tin Chúa sẽ ban cho tôi một chiếc xe hơi mới. Nhưng vấn đề là anh chị em đang chăm sóc chiếc xe hiện tại của mình như thế nào? Chiếc xe mà Chúa đã ban cho anh chị em. Khi nào mà có xe mới rồi thì tôi sẽ bắt đầu chăm sóc nó. Lần cuối cùng anh chị em thay dầu xe là khi nào? Dù sao thì nó cũng sắp hỏng rồi mà. Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết Kinh Thánh dạy rằng anh chị em phải trung tín với những gì mình đang có, đúng không ạ? Điều đó không có nghĩa là anh chị em phải đầu tư thật là nhiều tiền cho nó, nhưng nghĩa là anh chị em cần phải có ý thức chăm sóc nó, anh chị em cần phải thay dầu, thỉnh thoảng hãy rửa xe, đúng không? Bao nhiêu người trong số anh chị em làm những điều đó ạ? Đây là một thói quen của tôi, đó là ngay khi tôi lái xe vào gara khi về nhà, tôi để gia đình tôi vào nhà trước, còn tôi, trước khi rời khỏi xe, tôi nhìn quanh xem có miếng rác nào, có mớ hỗn độn nào, tất, quần hay là thứ gì đó cần phải xử lý không. Cho dù lúc đó tôi mệt mỏi, tôi thực sự không muốn làm điều đó, nhưng tôi vẫn dừng lại để xử lý chúng. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng chúng ta nên làm điều đó ạ? Chỉ cần một chút thời gian để nhặt lên và ném vào thùng rác là xong. Nếu anh chị em biến nó thành một thói quen, chăm sóc những gì anh chị em có, thì khi lên xe, anh chị em sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu anh chị em cứ thế bước vào nhà, thì sau một thời gian, anh chị em thậm chí sẽ không thích chiếc xe của mình nữa, anh chị em thậm chí còn không muốn lái nó nữa. Tại sao ạ? Bởi vì nó lúc nào cũng bừa bộn. Nên một phần của nguyên tắc này, đó là nếu tôi muốn lên cấp độ đó, thì tôi phải bắt đầu chăm sóc những gì tôi có ở cấp độ hiện tại. Tôi cần phải trung tín với những gì Chúa đã ban cho tôi và bày tỏ lòng biết ơn với Chúa về những gì tôi đang có. Anh chị em còn nhớ việc Chúa đã ban phước và cất nhắc tôi từ vị trí mục sư thanh thiếu niên tại một hội thánh địa phương lên vị trí mục sư thanh thiếu niên ở cấp quốc gia không ạ? Để tôi kể lại nha. Khi vợ tôi và tôi còn là mục sư thanh thiếu niên tại hội thánh mà chúng tôi đã từng ở, chúng tôi đã tận hiến cả cuộc đời của mình cho công việc đó. Chúng tôi không hề mong muốn tiến lên một cấp độ cao hơn. Chúng tôi không hề nghĩ đến việc sẽ thăng tiến hay là di chuyển đi nơi khác. Chúng tôi thực sự tin rằng Chúa có thể ban phước cho chúng tôi khi chúng tôi ở đó để mục vụ thanh thiếu niên sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng đến hàng ngàn thanh thiếu niên. Lúc đó mọi người hỏi chúng tôi, anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành mục sư quản nhiệm không? Tôi trả lời, lúc này thì tôi không thấy. Tôi chẳng nghĩ gì trong lòng. Chẳng có điều gì Chúa đã phán với tôi hay là gây ấn tượng với tôi về điều đó. Chúng tôi chỉ đơn giản là quá đam mê với những đứa trẻ đó. Bây giờ, có một số mục sư thanh thiếu niên khác mà tôi biết, những người đã bắt đầu cùng thời điểm với tôi. Nhưng lòng họ không đặt ở hội thánh địa phương mà họ đang phục vụ. Họ luôn có mặt ở văn phòng quốc gia, luôn cố gắng giúp đỡ các lãnh đạo quốc gia và mọi thứ diễn ra ở đó. Tất nhiên, đó không phải là điều xấu, vì chúng tôi vẫn thường tham gia vào các sự kiện của quốc gia. vì chúng tôi cũng là một phần của tổ chức và vì họ cũng đã làm một số điều rất tốt, nên tôi thấy rằng điều đó rất ích lợi cho chúng tôi. Nhưng thay vì dành nhiều thời gian hơn để phục vụ tại hội thánh địa phương, thì họ lại dành nhiều thời gian hơn để ở đó và giúp đỡ ở cấp độ quốc gia. Như thể đó là nơi mà lòng họ hướng đến, đó là vị trí mà họ muốn đạt đến. Trong khi ở cấp độ họ đang ở tại hội thánh địa phương, những gì họ đang chịu trách nhiệm không bao giờ được mở rộng và phát triển. Nhưng Chúa đã ban phước cho chúng tôi và chức vụ của chúng tôi ngày càng phát triển. Nhiều bạn trẻ được cứu rỗi, được giải cứu khỏi ma túy, được môn đồ hóa, dẫn dắt bạn bè của mình đến với Chúa. Đó là một sự phát triển mạnh mẽ và liên tục, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng thuộc linh. Theo thời gian, Chúa đã đưa chúng tôi từ cấp độ địa phương lên vị trí cao nhất trong lĩnh vực giới trẻ ở hệ phái của chúng tôi ở cấp độ quốc gia. Chuyện đó xảy ra như thế nào ạ? Có phải vì tôi đã vận động tranh cử không ạ? Không. Có phải tôi đã phát tờ rơi không? Không. Tôi có gọi điện thoại và gặp đúng người không? Không. Có người nói, bạn phải tự quảng bá bản thân. Nhưng mà tôi chẳng hề làm những điều như vậy. Chúa đã nói với tôi rất kỹ trước khi tôi bước vào chức vụ rằng con sẽ không tự quảng bá bản thân, con sẽ không làm điều đó. Nhưng thay vào đó tôi đã làm gì ạ? Tôi đã làm những gì Chúa bảo tôi làm. Và khi đến lúc họ phải quyết định xem ai sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo thanh thiếu niên cấp quốc gia, họ đã tìm kiếm một người đang làm tốt ở nơi họ đang ở, chứ không phải là một người muốn lên vị trí đó trong khi những gì họ đã được giao phó lại không kết quả. Không, họ tìm kiếm một người đang kết quả ở nơi họ đang ở. Họ nói, nếu anh ấy có thể làm được điều đó ở đó, thì anh ấy đến đây và làm lại điều đó ở đây, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được thành công. Đó là chìa khóa. Chìa khóa không phải là nhìn lên nơi anh chị em muốn đến, mà là hãy trung tín với những gì anh chị em đang có. Hãy làm tất cả những gì anh chị em có thể với những gì anh chị em đang có. Hãy tận dụng tối đa những gì anh chị em đang có ngay lúc này. Truyền đạo chương 9 câu 10 nói rằng, mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình, vì trong âm phủ là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan. Nghe có vẻ u ám phải không ạ? Nhưng điều ông ấy đang nói, đó là khi còn cơ hội thì hãy dốc hết sức mình. Anh chị em còn nhớ câu chuyện Chúa Giê-xu đã cho 5.000 người, chưa kể phụ nữ và trẻ em ăn không? Các môn đồ thưa, Chúa ơi, xin cho họ về, họ đói, họ sẽ ngất xỉu nếu Chúa không cho họ về để kiếm gì ăn. Ngài đáp, chính các con hãy cho họ ăn. Họ thưa, Chúa ơi, phải cần đến 200 đơ-na-ri hoặc hơn nữa mới đủ cho tất cả những người này ăn. Chúa Giê-xu hỏi, các con có gì? Chứ không phải là các con cần phải có bao nhiêu. Các con có gì? 5 cái bánh và 2 con cá. Hãy mang đến cho ta. Ngài lấy những gì mình có, tạ ơn, bẻ ra. Và quyền năng của Đức Chúa Trời đã hoạt động để đáp ứng nhu cầu cho đoàn dân đó. Với tất cả tấm lòng của mình, tôi tin rằng chìa khóa không phải là những gì anh chị em có thể có được trong tương lai. Chìa khóa là những gì anh chị em đang có trong hiện tại và anh chị em đang làm gì với những gì anh chị em có. Rất nhiều người lấy những gì họ có và nguyền rủa nó thay vì chúc phước. Chúa Giê-xu đã chúc phước cho số bánh mà Ngài có, còn họ lại nhìn vào số bánh đó và nói, như vậy làm sao đủ được, chúng ta sẽ trông như những kẻ ngốc. Đừng có phân phát nó, hàng đầu tiên có thể sẽ nhận được một chút gì đó, nhưng rồi hàng tiếp theo thì sẽ như thế nào, họ sẽ ném đá chúng ta cho mà xem. Không, chúng ta không nhận nó và nguyền rủa nó, mà chúng ta cần phải nhận nó và chúc phước nó. Anh chị em nói, Chúa ơi, đây là những gì Ngài đã ban cho con. Bởi đức tin, con sẽ làm mọi thứ con có thể làm với những gì Ngài đã ban cho con. Amen. Anh chị em thấy chìa khóa chưa ạ? Đó là nguyên tắc bánh và cá. Một số người trong số anh chị em ở đây có con nhỏ, và rất nhiều lần anh chị em sẽ tự nhủ rằng vì phải chăm sóc những đứa con nhỏ thế này nên tôi đang bỏ lỡ cuộc sống, tôi đang bỏ lỡ cấp độ tiếp theo Chúa dành cho tôi. Tâm trí anh chị em bắt đầu nghĩ, ồ, những đứa trẻ này đang cản trở mình, chúng đang kìm hãm mình khiến mình không thể trở thành con người mà mình đáng ra phải trở thành. Và rồi anh chị em bắt đầu tìm cách gạt chúng sang một bên để tiếp tục với những gì Chúa đã kêu gọi anh chị em làm mà không nhận ra rằng chìa khóa để bước lên cấp độ tiếp theo chính là những gì Chúa đã ban cho anh chị em trong hiện tại. Đây là cơ hội duy nhất anh chị em có thể đầu tư vào cuộc sống của chúng, gieo hạt giống vào cuộc sống của chúng. Nên anh chị em cần phải gạt bỏ nỗi sợ rằng mình sẽ không thể trở thành tất cả những gì Chúa đã kêu gọi mình trở thành. Thay vào đó, anh chị em cần phải nói, Chúa ơi, con sẽ trung tín với những gì mà Ngài đã ban cho con ngay lúc này. Con sẽ trung tín ngay tại nơi con đang ở. Bởi vì anh chị em có thể không liên hệ và hiểu được cách con cái của anh chị em kết nối với những gì anh chị em tin rằng là Chúa đang dành cho anh chị em trong tương lai như thế nào. Nhưng tôi nói anh chị em nghe, có một sự kết nối trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là những gì anh chị em đang được ban cho ngay lúc này. Amen. nên anh chị em cần phải cẩn thận để không bỏ lỡ cơ hội ngay tại đó. Hãy trút bỏ sự bận tâm đó và nói, không, tôi đang làm những gì tôi được kêu gọi để làm ngay lúc này, và anh chị em sẽ không bao giờ hối tiếc. Chúa nhìn thấy sự trung tín của anh chị em ngay tại đó, và Ngài sẽ mở ra một số cánh cửa cho anh chị em. Ngài sẽ nói thế này, con đã trung tín với con cái của mình, ta sẽ khiến con trung tín với con cái của ta. Anh chị em thấy không? Đó là nguyên tắc, nên hãy chú ý đến những gì Chúa đã ban cho anh chị em ngay lúc này. Châm ngôn 13 câu số 23 nói rằng, đất do người nghèo khai phá sinh ra nhiều lương thực, nhưng sự bất công quét sạch lương thực ấy. Có rất là nhiều lương thực trong đất hoang hoặc là đất chưa canh tác của người nghèo. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều này liên quan đến văn hóa nông nghiệp. Có một người nghèo đang tuyệt vọng về tiền bạc, tuyệt vọng về lương thực. Trong khi đất của họ thì bị bỏ hoang, nó ở đó mọc đầy gai, còn họ thì nghèo đói và thiếu thốn. Nhưng Chúa nói, có rất nhiều lương thực trong đất đó, có rất là nhiều lương thực ngay tại sân sau nhà họ. Nó ở ngay đó nhưng họ không nhìn thấy. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng luôn có những người nhìn thấy cơ hội tài chính nếu họ ở trong hoàn cảnh của anh chị em không ạ? Có thể anh chị em đang phải gánh vác tất cả nợ nần, các hóa đơn, nhà cửa, xe cộ và đủ mọi vấn đề về tài chính. Nhưng nếu họ ở trong hoàn cảnh của anh chị em, thì chỉ trong vòng một năm, họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi nợ nần, có tiền trong ngân hàng, đầu tư, sinh lời, thậm chí có thể tự kinh doanh. Chúng ta không thích thừa nhận điều đó. Chúng ta luôn biện minh rằng, không, tôi sẽ làm tốt hơn nếu điều này, điều kia, nếu hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia xảy ra. Chúng ta không thích thừa nhận điều đó, nhưng luôn có những người tìm thấy cơ hội mà chúng ta không thấy. Chúa nói ở đây, có rất là nhiều thức ăn trong đất hoang. Nói cách khác, điều Ngài muốn nói là những gì ta đã ban cho các con sẽ kết quả nếu các con gieo trồng vào đó. Nếu các con nắm bắt cơ hội thì nó sẽ tạo ra kết quả, nó sẽ thành công. Nên đừng nói, nếu mà tôi có nhiều hơn thì tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể có nhiều hơn nếu mà tôi làm điều đó lúc đó. Chúa nói, không, ngay bây giờ, hãy nhìn xem ta đã ban cho các con những gì. Larry Bucket kể một câu chuyện tuyệt vời về một nhà truyền giáo đã dành nhiều năm trên cánh đồng truyền giáo. Và khi trở về thì tiền lương hưu của ông thậm chí không đủ để trả tiền thuê nhà. Ông ấy chỉ có khoảng vài trăm đô la một tháng, nên ông ấy đã hỏi Larry xem ông ấy nên làm như thế nào. Và Larry hỏi ông ấy, vậy thì anh giỏi việc gì, hoặc là anh biết làm việc gì? Ông ấy đã từng làm rất là nhiều việc, và một trong những việc ông ấy đã làm khi ở nước ngoài, đó là sưu tầm những bức tượng Hummel. Ông ấy đã tìm hiểu tất cả về những thứ đó, nghiên cứu chúng, học hỏi và sưu tập chúng khi còn ở nước ngoài truyền giáo. Và thế là Larry hỏi, sao anh không làm thế này? Sao anh không đăng một quảng cáo trên báo nói rằng tôi mua Hummel và hãy dùng 1.800 đô la mà anh có để mua tất cả những gì anh có thể mua với giá tốt? Và ông ấy đã làm như vậy. Mọi người bắt đầu gọi cho ông ấy và ông ấy đã có được một số giao dịch tuyệt vời. Và rồi ông ấy quay trở lại với Larry và nói, tôi đã mua được rất là nhiều bức tượng đó và một số có giá rất tốt. Larry nói, được rồi, bây giờ hãy đăng một quảng cáo trên báo với nội dung tôi bán Hummel. Rất nhanh, ông ấy kiếm được một khoản kha khá từ công việc đó, và rồi ông ấy cứ thế lặp lại quá trình đó. Chỉ trong vòng vài năm, ông ấy đã kiếm được hơn 200.000 đô la mỗi năm từ công việc kinh doanh đó. Một nhà truyền giáo không biết phải làm gì. Nhưng anh chị em thấy không, ông ấy có điều gì đó, và chỉ cần một chút sự khôn ngoan để biết phải làm gì với chúng. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa có thể ban cho anh chị em một lời khôn ngoan, có thể thay đổi toàn bộ hoàn cảnh của anh chị em mà không phải tốn một đồng nào ạ? Có một người phụ nữ nọ, cô ấy lúc đó đang trải qua một thời kỳ khó khăn và cô ấy liệt kê tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra với cô ấy. Nhưng khi chúng tôi nói chuyện, tôi nói, vậy còn điều này thì sao? Điều này thì sao? Và thế là tự nhiên có khoảng 3 cơ hội khác nhau mà cô ấy có thể theo đuổi để cải thiện tình hình của mình. Nhưng với mỗi cơ hội trong số đó, cô ấy đều nói, tôi không muốn làm điều đó. Tôi nói, nhưng mà cô phải làm gì đó và cô có thể làm điều này. Cô ấy nói, không, tôi thực sự không muốn làm điều đó. Cô ấy không muốn làm gì cả. Điều cô ấy muốn đó là hãy cho tôi tiền. Tôi chỉ muốn tiền thôi. Đúng là số tiền đó sẽ giúp ích được một chút lúc này. Nhưng nếu cô ấy không bắt đầu theo đuổi những cơ hội này, thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ lại rơi vào tình trạng tương tự, thậm chí có thể tệ hơn. Vậy điểm mấu chốt là gì ạ? Điểm mấu chốt là hãy tận dụng tối đa những gì anh chị em có. Góc nhìn thứ ba, đó là hãy phục vụ theo cách anh chị em muốn được phục vụ. Trong Luca chương số 16 câu số 12, Chúa Giêsu nói, nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai sẽ giao cho các con của cải riêng thuộc về các con? Nên nếu anh chị em không trung tín trong việc của người khác, ai sẽ giao cho anh chị em việc của mình? Vợ tôi đã nói trong nhiều năm rằng Chúa đã phán với cô ấy rằng cách con phục vụ các lãnh đạo của con bây giờ chính là cách những người khác sẽ phục vụ con trong tương lai. Nên nếu con phục vụ họ hết lòng, nói tốt về họ trước mặt họ, sau lưng họ, sống ngay thẳng, thì ta sẽ mang đến cho con những người khác sẽ phục vụ con trong tương lai. Nên nếu con phục vụ họ hết lòng, nói tốt về họ trước mặt họ, sau lưng họ, sống ngay thẳng, thì ta sẽ mang đến cho con những người cũng sẽ làm điều tương tự với con. Nhưng nếu con sống hai mặt, nếu con nịnh nọt trước mặt họ, nhưng sau lưng con lại cố chấp và chỉ trích, thì đó chính là mùa gặt mà con sẽ gặt lấy sau này. Hãy nghe Chúa Giê-xu nói, nếu con không trung tín trong việc của người khác, ai sẽ cho con việc thuộc riêng về mình? Tôi nhớ hồi còn làm ở siêu thị, tôi phải làm ca đêm một thời gian và bằng cách nào đó, Chúa đã giúp tôi hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng của người quản lý. Siêu thị của tôi làm việc lúc đó có doanh số thấp, không có nhiều khách hàng nên rất khó để có lời. Nên người quản lý của tôi luôn phải chịu áp lực. Ông ấy lúc nào cũng cáu gắt vì phải cố gắng để siêu thị có lời. Đây là siêu thị đầu tiên ông ấy quản lý và đây là cơ hội để chứng minh với công ty rằng là ông ấy là người có năng lực. Do đó chúng tôi luôn ở trong tình trạng không có đủ nhân viên, lúc nào cũng chỉ có vài người làm việc để cắt giảm chi phí, nên áp lực rất lớn. Ai cũng phải làm việc và làm việc. Không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng. Nhưng bằng cách nào đó, Chúa đã giúp tôi hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí và tấm lòng của người quản lý. Tôi có thể thấy được những gì ông ấy đang cố gắng làm, trong khi hầu hết những người khác không thấy được điều đó. Tất cả những gì họ thấy là áp lực đó ảnh hưởng đến họ như thế nào. Khi chúng tôi làm việc vào ban đêm, có những ngày mỗi người chúng tôi phải xếp 450, đôi khi là 500 thùng hàng lên kệ. Mà chúng tôi thì chỉ có 8 giờ để làm xong số công việc đó. Nếu không thì chúng tôi sẽ phải làm thêm giờ và công ty phải trả thêm tiền. Nên quản lý luôn tạo áp lực để chúng tôi phải làm việc liên tục để không phải làm thêm giờ. Vì cơ đó nên những nhân viên khác cảm thấy rất khó chịu. Nhưng với tôi thì khác, rất nhiều lần tôi đã phải làm việc quá giờ. Nhưng mà tôi không chấm công ra ca trễ để không ảnh hưởng đến quản lý. Tôi có thể đã phải làm việc thêm một tiếng. Nhưng khi đi đến bảng chấm công, tôi ghi vào đó 6 giờ là giờ hết ca bình thường của tôi. Anh chị biết tại sao tôi lại làm vậy không ạ? Bởi vì tôi muốn giúp quản lý để siêu thị không phải trả thêm tiền làm thêm giờ. Và mặc dù anh ấy không bao giờ nói với tôi một lời nào về điều đó, nhưng tôi biết mỗi tuần anh ấy nhìn vào bảng chấm công, anh ấy đã nghĩ trong lòng. Cậu ấy đã giúp tôi. Nhưng những người khác, tôi thấy họ luôn phàn nàn rằng là tôi sẽ không làm việc như thế này nữa, họ sẽ phải trả thêm tiền làm thêm giờ cho tôi. Và vì cớ thái độ làm việc đó, nên sau này tôi là người mà người quản lý đó tin tưởng nhất, tôi nhanh chóng được thăng chức, tôi có thể làm việc nhiều giờ hơn và có số lương cao hơn so với những người khác cùng bộ phận với tôi. Nên đó chính là chìa khóa để tiến lên cấp độ tiếp theo. Một số người nghĩ tôi sẽ kiếm được tất cả những gì tôi có thể kiếm được từ công ty đó. Tôi nhớ có một người đàn ông kia, ông ấy đã kiếm được rất là nhiều tiền cho công ty, nên họ đã nói với ông ấy, này, vì anh lái xe nhiều, nên chúng tôi sẽ trả tiền xăng cho anh. Công ty đó có một cây xăng ngay trên bãi đậu xe. Anh chị em có biết ông ấy đã làm gì không ạ? Ông ấy có những cậu con trai tuổi teen, mỗi đứa đều có xe riêng, nên mỗi ngày, ông lái một chiếc xe khác nhau để đi làm, nên mỗi tuần, ông ấy luôn đổ đầy xăng cho cả gia đình. Nhưng đó là lợi dụng, đó là ăn cắp của công ty. Một số người nghĩ, tôi có thể lợi dụng công ty và bằng cách nào đó tôi nghĩ mình xứng đáng với vị trí quản lý đó. Không, đó không phải là cách thế giới này hoạt động. Nó cần phải bắt đầu ở ngay đây, ở ngay nơi anh chị em đang ở. Tôi thực sự tin rằng người cư xử như một nhà lãnh đạo cuối cùng sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Tôi tin tưởng bằng cả tấm lòng của mình, người cư xử như một người bình thường ở cấp thấp thì sẽ mãi ở vị trí đó. Tại sao ạ? Bởi vì đó là cách họ đang làm, đó là những gì họ đang gieo. Rất là nhiều người ăn cắp của công ty nhưng lại muốn được thăng chức. Hãy quên điều đó đi. Nếu anh chị em không trung tín với những gì thuộc về người khác, thì làm sao Chúa có thể ban cho anh chị em những gì thuộc riêng về mình? Góc nhìn thứ tư là hãy là người mà anh chị em muốn trở thành. Để tôi nhắc lại lần nữa, hãy là người mà anh chị em muốn trở thành. Điều này được nói đến ở nhiều nơi trong Kinh Thánh, nhưng tôi xin phép trích dẫn Timôthê nhất chương số 3. Đây là phân đoạn sứ đồ Phao-lô nói chuyện với Timôthê. Ông nói, nếu có người mong được làm giám mục, người đó đã ước ao một điều cao đẹp. Rồi ông bắt đầu liệt kê những phẩm chất của một giám mục. Vậy, giám mục cần phải không chỗ trách được, và nhiều điều khác. Nhưng hãy để ý điều này. Ông không nói, vậy giám mục nên có những phẩm chất này. Ông nói, nếu một người mong muốn chức giám mục, thì người ấy cần phải có những phẩm chất này. Điều đó có nghĩa là nếu anh chị em muốn được tin cậy ở một cấp độ cao hơn và được giao cho một chức vụ như vậy, thì ngay bây giờ anh chị em cần phải hành động như vậy. Chứ đừng kiểu, bây giờ tôi làm gì cũng được, nếu họ trao cho tôi chức danh, nếu họ trao cho tôi chức vụ, thì tôi sẽ bước lên, tôi sẽ thay đổi. Không, không phải vậy. Nếu anh chị em trung tín với số ít, thì Ngài sẽ đặt anh chị em quản lý nhiều hơn. Chúa nói rằng, nếu người nào muốn, thì người đó cần phải có những phẩm chất này. Nếu anh chị em không có những phẩm chất đó, thì Ngài sẽ không đưa anh chị em lên vị trí đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng ở trường học ngoài đời, khi anh chị em trượt lớp 3 vài lần thì nhà trường sẽ muốn đẩy anh chị em đi ạ. Nhưng trường học của Chúa thì không phải vậy. Anh chị em có thể sẽ phải ngồi ở lớp 3 mãi và thắc mắc là sao mình không được lên lớp. Đó là vì anh chị em chưa học được những gì mình cần phải học được ở cấp độ hiện tại. Đó là chìa khóa. Nên hãy làm tốt những gì ở cấp độ hiện tại của anh chị em. Hãy là người mà anh chị em muốn trở thành. Nếu anh chị em muốn trở thành một ai đó, hãy bắt đầu hành động như vậy ngay bây giờ. Nếu anh chị em muốn trở thành một nhà lãnh đạo hoặc quản lý, hãy bắt đầu hành động như một nhà lãnh đạo hoặc quản lý ngay bây giờ. Hãy bắt đầu quan tâm đến công ty, hãy bắt đầu quan tâm đến công việc kinh doanh. Tại sao họ lại phải tin anh chị em? Nếu anh chị em ăn cắp, nếu anh chị em lãng phí, họ sẽ không tin tưởng anh chị em đâu. Bất kỳ người khôn ngoan nào cũng sẽ không thăng chức cho anh chị em, và Chúa chắc chắn cũng sẽ không. Giống như một người rất muốn được vinh danh và coi trọng, nhưng họ lại không hành xử một cách tôn trọng. Cách họ ăn mặc, cách họ nói năng, cách họ cư xử ở một cấp độ rất thấp, nhưng họ lại muốn người khác đưa họ lên một vị trí cao hơn. Nhưng họ không sống ở cấp độ đó, họ đang sống ở dưới này. Họ nói, lý do tôi không tiến lên là vì họ không có tôn trọng tôi. Nhưng mà điều ngược lại mới đúng, lý do họ không tôn trọng anh chị em là vì anh chị em đã không tiến lên. Amen. Anh chị em muốn được mọi người tôn trọng, nhưng anh chị em lại mặc trang phục ở cấp độ mà với người khác thì điều đó là xúc phạm. Tôi không nói cách ăn mặc này đúng hơn cách ăn mặc khác. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu anh chị em muốn một kiểu người nào đó tôn trọng mình, thì anh chị em cần tôn trọng họ và đừng cố gắng áp đặt cách tiếp cận và văn hóa của mình lên họ. Chúng ta biết điều đó xảy ra hết lần này đến lần khác. Có người nói, tôi muốn một công việc quản lý. Họ đi phỏng vấn và người phỏng vấn đến. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và cà vạt. Còn anh chị em lại mặc quần jean và áo thun và nói rằng là, này, tôi sẽ không thay đổi con người của mình, họ cần phải chấp nhận tôi. Thì hãy biết rằng anh chị em sẽ không có được công việc đó, họ sẽ không chấp nhận anh chị em. Tôi luôn nói với các bạn trẻ, hãy ăn mặc như thể các bạn đã làm việc ở đó, hãy cư xử như thể là các bạn đã làm việc ở đó. Nhưng mà đó không phải là phong cách của tôi. Tôi biết, nhưng nếu anh chị em không thể hiện mình ở đẳng cấp đó, nếu anh chị em không cư xử như vậy, thì mọi người khó có thể hình dung anh chị em ở đẳng cấp đó. Và nếu anh chị em chưa bao giờ đeo cà vạt trước đây, thì hãy tìm đến người biết cách đeo cà vạt để họ giúp anh chị em. Bởi vì chỉ vì anh chị em mặc áo sơ mi và đeo cà vạt, điều đó không có nghĩa là anh chị em đã mặc chúng đúng cách, phải không? Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết tôi đang nói về điều gì ạ? Nó có ở đó, nhưng mà có thể là người khác sẽ thắc mắc là anh đã thắt cà vạt bằng chân của mình à? Nên hãy nhờ ai đó giúp anh chị em. Nhưng hãy xem, chìa khóa là ở cấp độ hiện tại. Đây là cấp độ mà Chúa muốn anh chị em cần phải bắt đầu. Tôi chợt nghĩ đến điều này dành cho những người độc thân đang muốn kết hôn. Những điều này không dành cho tất cả những người độc thân. Liệu người anh chị em đang tin cậy Chúa cho có đang tìm kiếm một người như anh chị em ở hiện tại không? Hãy nhớ rằng nếu anh chị em đặt tiêu chuẩn cao cho người đó thì người đó có lẽ cũng đang tìm kiếm một người có tiêu chuẩn cao như vậy. Anh chị em nghĩ, khi người đó đến và tôi kết hôn với họ rồi thì tôi sẽ bắt đầu trở thành con người đó, tôi sẽ bắt đầu phục vụ Chúa và theo đuổi điều đó. Nhưng vấn đề đặt ra là anh chị em của hiện tại có phải là người mà họ đang tìm kiếm không? Vậy thì anh chị em phải làm gì ạ? Ngay bây giờ, hãy trở thành con người mà anh chị em muốn trở thành và Chúa sẽ giúp cho anh chị em. Amen.